Xin chào các bạn. Chúng ta dành những giây phút trong bài học này để tìm hiểu một cái quan điểm thần học gọi là giáo huấn của Thánh Phaolô về phép rửa. Chúng ta chỉ tập trung vào giáo huấn của Thánh Phaolô thôi. Chúng ta biết là hơn ai hết, Thánh Phaolô có một cảm nhận rất sống động về ơn hoán cải của mình. Câu chuyện của Thánh Phaolô trên đường đi Damas nó trở thành một cái biến cố, và đối với thánh nhân đó là một cuộc hoán cải mà do chính Chúa chộp lấy ông, một cuộc hoán cải ông không ngờ trước, một cái biến cố có thể gọi là một cái tai nạn, thế nhưng mà nó lại là tai nạn hồng ân để biến đổi toàn bộ cái con người của Phaolô. Chúa dùng ông để trở thành một cái khí cụ. Và chúng ta thấy trong các cái tác phẩm của mình sau này, khi có dịp thì Thánh Phaolô đều kể lại cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa của mình qua cái biến cố ngã ngựa ấy. Kinh nghiệm của một cuộc biến đổi, kinh nghiệm của một cuộc hoán cải, kinh nghiệm của một cuộc lột xác. Và như vậy thì chúng ta thấy là khi Thánh Phaolô trở thành vị tông đồ của dân ngoại, trở thành cột trụ của hội thánh, trở thành thầy dạy của muôn dân, thì Ngài có cái giáo huấn rất sâu sắc về ơn của Thiên Chúa, đặc biệt về sự hoán cải, mà diễn tả một cách cụ thể, đó là diễn tả bằng phép rửa của hội thánh. Thế khía cạnh nổi bật trong giáo huấn của Thánh Phaolô về phép rửa, Thánh Nhân trình bày cái mối tương quan mật thiết giữa phép rửa và mầu nhiệm Chúa Kitô. Phép rửa không chỉ dừng lại như một nghi thức, nhưng mà tìm thấy cái tương quan sống động giữa cái nghi thức ấy và mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đi vào cái bản văn nòng cốt diễn tả giáo huấn của Thánh Phaolô, nơi thư gửi cho giáo đoàn Roma, chương 6, câu 3 đến câu 7. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Chúa Kitô, là chúng ta được dìm trong cái chết của Ngài sao? Vì được dìm trong cái chết của Ngài, chúng ta cũng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Chúa Kitô nhờ được chết như Ngài đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh và thập giá với Chúa Kitô. Như vậy, con người tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát quyền lực của tội. Chúng ta thấy Thánh Phaolô đã dùng những cái cặp từ đối nghịch nhau: dìm vào, trồi lên, chết, sống lại, mai táng và trỗi dậy. Những cái cặp từ: con người cũ, con người mới, nô lệ cho tội lỗi, sống cho ân sủng. Cái cặp từ. Và cũng sau này chúng ta thấy Ngài đối chiếu giữa con người cũ Adam và con người mới Chúa Giêsu, để cho thấy một bên là sự kiềm tỏa của tội lỗi và một bên là sự trỗi vượt của ân sủng. Tội lỗi của một người làm sao có, nếu như vì tội lỗi của một người mà làm cho cả nhân loại phải chết, thì nhờ sự công chính của một người mà cả nhân loại được cứu độ. Không thể nào so sánh tội lỗi với sức mạnh của Chúa Kitô. Đấy, Thánh Phaolô cố gắng đẩy mạnh cái đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà nói đến phép rửa thì Thánh Nhân nhấn mạnh đến các từ chết. Khi đón nhận phép rửa tức là con người đi vào cái chết cho tội lỗi. Chết để làm gì? Chết để khỏi làm nô lệ. Chết để làm gì? Chết để được trỗi dậy, sống như một con người mới theo hình ảnh của Đấng Phục Sinh. Trên cái đoạn văn trên chúng ta thấy Thánh Phaolô nhắc nhở lại cái giáo huấn đã lãnh nhận và phản ánh cái kinh nghiệm của bản thân mình. Kinh nghiệm có thể nói là kinh nghiệm đã được chết đi và sống lại trong Chúa Kitô. Thánh nhân nó sử dụng thành ngữ dìm mình trong Chúa Kitô, hoặc là chịu phép rửa trong Chúa Kitô. Được dìm mình trong Chúa Kitô hoặc là được chịu phép rửa trong Chúa Kitô. Những từ ngữ này mô tả việc cử hành bí tích rửa tội. Cử hành bí tích rửa tội thời sơ khai chúng ta biết không phải chỉ là đổ một chút nước, mà là hoàn toàn dìm hối nhân vào dòng sông hoặc dìm vào trong giếng rửa tội. Cho nên các anh chị sẽ thấy sau này có một cái từ ngữ rất là cổ kính dùng cho bí tích rửa tội, đó là phép dìm. Chúng tôi sẽ trình bày những cái tên gọi đó những bài học sau. Thánh nhân mô tả phép rửa tội như là một sự tham gia vào cái chết, tham gia vào cuộc mai táng, để rồi trỗi dậy một cách huy hoàng như chính Chúa Kitô đã chiến thắng cái chết. Nếu như Adam cũ sinh ra một nhân loại trong bất trung, thì Đức Giêsu là Adam mới sẽ tái thiết một nhân loại trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Chương trình cứu độ được thực hiện, và chương trình có thể nói cái kế hoạch, cái mưu đồ của quỷ dữ đã bị cái chết của Đức Giêsu bẻ gãy. Loài người được liên kết với Chúa Kitô và Chúa Kitô liên đới với loài người. Vì thế, tất cả những ai chịu đóng đinh với Đức Kitô, chịu mai táng với Đức Kitô thì nắm chắc niềm hy vọng sống lại. Trong cùng một tác động như thế, một thân xác tội lỗi do Adam truyền lại sẽ chết đi và sống lại trong một con người mới để trở thành một thụ tạo mới. Tín hữu chịu phép rửa từ nay không còn sống với tinh thần của Adam cũ nữa, nhưng sống tinh thần của Adam mới. Tội lỗi đã thảm bại trước sức mạnh của thập giá, và con người được thát nhập vào sự sống của Chúa Kitô, trở nên một thụ tạo mới. Và theo giáo huấn của Thánh Phaolô, phép rửa cùng với đức tin là nguyên nhân để sinh ơn cứu độ. Trong thần học của Thánh Phaolô, đức tin và phép rửa liên kết chặt chẽ với nhau. Phép rửa là nghi thức, qua đó người tín hữu tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Kitô. Hay nói cách khác, tuyên xưng Đức Kitô là Chúa. Chính nhờ sự liên kết chặt chẽ và nội tại này, đức tin và phép rửa, và như vậy người ta đón nhận được sự công chính. Đức tin dẫn tới phép rửa, và dĩ nhiên tất cả ý nghĩa của nó sau khi nghi thức rửa tội thì đức tin được gieo vái, được lớn lên, được tăng trưởng mỗi ngày nơi tâm hồn của người đón nhận. Nhờ đức tin Chúa Kitô ngự trong tâm hồn người tín hữu, như Thánh Phaolô quả quyết, tất cả anh em đã nhận được phép rửa của Chúa Kitô, tức là mặc lấy Chúa Kitô. Một khía cạnh khác trong giáo huấn của Thánh Phaolô về phép rửa, đó là đón nhận Thánh Thần. Cái hiệu quả đầu tiên của các tân tòng, đó là họ đón nhận được thần khí của sự sống, làm cho họ hoàn toàn trở nên một con người mới, không còn cái dấu vết hay là sự thống trị của tội lỗi nữa, mà được ân sủng biến đổi. Phép rửa trong Thánh Thần và phép rửa trong Chúa Kitô liên hệ mật thiết với nhau, vì sống trong Chúa Kitô và sống trong Thánh Thần đối với Thánh Phaolô, cả hai đồng nghĩa. Thánh Thần của Thiên Chúa và Thánh Thần của Chúa Kitô là một. Khi chịu phép rửa, người tân tòng lãnh nhận Thánh Thần cũng là lãnh nhận thần khí của Chúa Kitô. Và Thánh Thần đó chính là hồng ân đầu tiên mà tân tòng được đón nhận. Thánh Phaolô thường dùng hình ảnh sống động như là dấu ấn của Thánh Thần để diễn tả cái hiệu quả của tân tòng khi được dìm vào trong giếng rửa tội. Và khi được dìm vào giếng rửa tội như thế, nhờ được đóng ấn Thánh Thần, họ trở nên thụ tạo mới, trở thành con cái của Thiên Chúa và được chia sẻ gia nghiệp là vương quốc của Thiên Chúa. Cái khía cạnh thứ ba Thánh Phaolô trình bày về phép rửa đó là các tín hữu hợp thành một thân thể duy nhất. Cái tư tưởng Thánh Nhân diễn tả tất cả chúng ta đều là những chi thể trong một huyền nhiệm, là hội thánh, là thân thể. Cái hình ảnh này rất sống động và cụ thể. Dù là Do Thái hay Hy Lạp, dù là nô lệ hay tự do, thì tất cả đều được đầy tràn một thần khí duy nhất để làm thành một thân thể duy nhất. Thánh Phaolô cũng nhắc đến hình ảnh của cuộc xuất hành và phép cắt bì của dân Chúa, đồng thời coi việc qua biển đỏ như là những biến cố trong cuộc lữ hành, và những biến cố trong cuộc lữ hành về đất hứa như hình ảnh báo trước về phép rửa tội cũng như là phép thánh thể của thời Tân Ước. Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Côrintô như thế này: Tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này. Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môsê. Hình ảnh Kinh Thánh trên đây được trình bày như một biến cố tập thể. Cộng đoàn dân Chúa tiến vào sa mạc trong cuộc xuất hành, đi từ cõi chết sang cõi sống, từ tình trạng nô lệ đến tình trạng tự do. Hình ảnh đó được thể hiện trong một cộng đoàn mới, cộng đoàn hội thánh do Chúa Kitô thiết lập và được hình thành nhờ phép rửa tội và phép thánh thể để đưa con người từ tình trạng tội lỗi sang tình trạng ân sủng, được cứu thoát và được tập hợp trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Thánh Phaolô mô tả phép rửa như một cuộc cứu độ, và Chúa Kitô là Adam mới. Do cái chết của Ngài, Chúa Kitô cứu những người chịu phép rửa tội khỏi chết và dạy họ tiếp tục cuộc hành trình tiến về đất hứa là vương quốc vĩnh cửu. Và trong thư Côlôse, Thánh Phaolô so sánh việc chịu phép rửa với phép cắt bì của người Do Thái. Người viết: Trong Ngài, anh em được chịu phép cắt bì, không phải là phép cắt bì do người phàm, nhưng là phép cắt bì của Chúa Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Chúa Kitô khi chịu phép rửa, là cùng được trỗi dậy với Ngài vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Ngài từ cõi chết trỗi dậy. Trước kia anh em là những kẻ phải chết vì sa ngã và vì thân xác không được cắt bì. Nay Thiên Chúa cho anh em cùng được sống với Đức Kitô. Hình ảnh của phép cắt bì có đó, nhưng mà Thánh Phaolô muốn trình bày cho thấy sự trội vượt của ân sủng nơi bí tích rửa tội, và muốn xem việc cắt bì như dấu chỉ tiên trưng, cho thấy bí tích rửa tội như một cuộc cắt bì mới, cắt bì trong tâm hồn của con người. Thánh Phaolô quả thật đã coi bí tích rửa tội là phương thế tháp nhập người Kitô hữu vào Chúa Kitô để trở nên chi thể của thân mình mầu nhiệm và được trưởng thành trong sự hòa hợp mưu ích cho toàn thể thân hình mầu nhiệm. Chúng ta tóm lại một vài ý nghĩa trong giáo huấn của Thánh Phaolô về bí tích rửa tội. Điều trước hết, xin các bạn nhớ, Thánh Phaolô diễn tả bí tích rửa tội như là được trầm mình trong cái chết của Chúa Kitô để sau đó được trỗi dậy trong sự phục sinh để trở nên thụ tạo mới theo hình ảnh của Đấng phục sinh. Đấy, cái giáo huấn nền tảng của Ngài, nhất là trong thư Phaolô gửi cho Roma đó, cái nước Roma, thì ý tưởng đó được nổi bật. Rồi khía cạnh thứ hai, Thánh Phaolô nói về gọi là thánh thần mà người đón nhận bí tích được đổ tràn trong tâm hồn của họ. Thánh thần như là hậu quả đầu tiên của các tân tòng, và Thánh Phaolô đồng hóa thánh thần với thần khí của Đức Kitô. Khía cạnh thứ ba, Thánh Phaolô đề cập đến đó là tất cả những ai được dìm vào giếng rửa tội thì làm thành một thân thể duy nhất là hội thánh. Và Thánh Phaolô đã dùng những hình ảnh cụ thể của biến cố lịch sử cứu độ, biến cố đại hồng thủy, như là biến cố dân vượt qua biển đỏ, và ngay cả là phép cắt bì của người trẻ nam Do Thái, để cho thấy nó là những dấu chỉ báo hiệu về bí tích rửa tội của thời Tân Ước. Và chính nơi bí tích rửa tội, những dấu chỉ đó trở nên trọn vẹn. Để chúng ta kết thúc cái bài giáo huấn của Thánh Phaolô về bí tích rửa tội.